chuyên mục Dân số, sức khỏe và đời sống.
Chuyên mục Dân số, sức khỏe và đời sống.
Thưa quý vị và các bạn, trong chuyên mục Dân số, sức khỏe và đời sống hôm nay, chúng tôi sẽ chuyển đến quý vị và các bạn bài viết Khám sàng lọc các bệnh lý về mắt thay đục thủy tinh thể miễn phí, góp phần nâng cao sức khỏe nhân dân. Phần cuối chuyên mục là mục Bạn nên biết, sau đây là nội dung chi tiết. Quý vị và các bạn thân mến, ở Việt Nam tỷ lệ mù lòa ngày càng gia tăng, nhiều bệnh lý về mắt phức tạp, đặc biệt tỷ lệ mắc mới và tồn đọng hàng trăm nghìn ca mỗi năm chưa được giải quyết. Mù lòa dẫn đến nghèo đói và là gánh nặng cho xã hội. Phòng chống mù lòa đòi hỏi sự quan tâm từ cộng đồng và sự tham gia của toàn xã hội. Để tạo điều kiện cho nhân dân trong việc chăm sóc nhãn khoa, phòng chống bệnh mù lòa, góp phần phát triển kinh tế xã hội của thành phố Thái Nguyên, vừa qua Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên phối hợp với Tổ chức Phòng chống mù lòa châu Á và Ủy ban nhân dân thành phố Thái Nguyên tổ chức khám sàng lọc các bệnh lý nhãn khoa cho nhân dân thành phố Thái Nguyên.
Mặc dù trời mưa không thuận tiện cho việc đi lại, nhưng 7 giờ sáng ngày 5 tháng 5 tại hội trường Ủy ban dân xã Hương Thượng đã có rất đông người dân đến đây để được các y bác sĩ của Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên khám sàng lọc các bệnh lý về mắt. Ông Đào Bá Thu, Chủ tịch Ủy ban dân xã Hương Thượng cho biết, thực hiện chương trình này, Ủy ban nhân dân xã đã phát giấy mời đến 200 người thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo, đối tượng gia đình chính sách, người có công có hoàn cảnh khó khăn, người cao tuổi trên địa bàn xã. Người dân rất phấn khởi vì có dịp được kiểm tra chăm sóc nhãn khoa.
Dù là xã Hương Thượng thì gần với thành phố Thái Nguyên, tuy nhiên thì cái thu nhập của người dân ở trong xã thì cũng còn gặp rất nhiều khó khăn. Bà con nhiều người bị bệnh nhưng mà cũng chưa có cái điều kiện để đi khám chữa bệnh. Hôm nay được sự quan tâm của bệnh viện thì về đây để khám chữa bệnh, phát hiện bệnh kịp thời cho bà con nhân dân. Thì đây là thể hiện cái quan tâm của Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên đối với lại bà con nhân dân các dân tộc trong xã.
Trong khuôn khổ chương trình này, Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên sẽ tổ chức khám các bệnh lý nhãn khoa cho khoảng 1.000 đối tượng là người nghèo, cận nghèo, các đối tượng chính sách có hoàn cảnh khó khăn, người cao tuổi của huyện Đồng Hỷ và thành phố Thái Nguyên. Trong đó, trên địa bàn thành phố Thái Nguyên sẽ khám cho khoảng 600 người thuộc xã Hướng Thượng, phường Hoàng Văn Thụ và phường Phan Đình Phùng. Để chương trình đến được các đối tượng mà bệnh viện và tổ chức phòng chống mù lòa châu Á đưa ra, Ủy ban dân thành phố Thái Nguyên đã có công văn số 644 ngày 3 tháng 5 năm 2019 chỉ đạo giao nhiệm vụ cho các phòng, ban, ngành, đơn vị liên quan làm tốt việc phát hành giấy mời đến các đối tượng, chuẩn bị về cơ sở vật chất, cử lực lượng hỗ trợ, v.v. Ông Nguyễn Thanh Bình, người cao tuổi xóm già xã Hương Thượng chia sẻ, người già như chúng tôi thì mắt ngày càng kém đi nên cũng khó khăn trong sinh hoạt hàng ngày. Biết là tuổi già mắt mờ, phải thay đục thủy tinh thể là mắt có thể sáng lên. Nhưng ở vùng nông thôn như chúng tôi, già thì không có lương, chủ yếu sống dựa vào con cháu nên cũng không có điều kiện đi khám và thay đục thủy tinh thể. Chương trình khám sàng lọc phẫu thuật thay thủy tinh thể miễn phí và cấp thuốc bệnh lý nhãn khoa như thế này, chúng tôi thấy rất vui mừng vì những người bị bệnh đục thủy tinh thể sẽ được chỉ định mổ và thay đục thủy tinh thể miễn phí. Những người bị bệnh lý khác về mắt được các bác sĩ tư vấn và phát thuốc miễn phí.
Cái tinh thần mà nhà nước cử những cái phái đoàn y tế về tận thôn, bản, xóm, xã của chúng tôi như thế này nào, mang một cái ý nghĩa tức là rất là nhân văn. Và đối với những người cao tuổi như tôi thì như chúng tôi đây thì đây là nó là một cái điều kiện quá tuyệt vời đối với chúng tôi.
Qua khám sàng lọc tại xã Hữu Thượng, các bác sĩ Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên đã sàng lọc và chỉ định 15 người bị bệnh lý về đục thủy tinh thể được phẫu thuật thay đục thủy tinh thể miễn phí từ ngày 17 đến ngày 19 tháng 5 năm 2019 tại Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên do các giáo sư đầu ngành của Tổ chức Phòng chống mù lòa châu Á, các bác sĩ nhãn khoa của Bệnh viện Mắt Trung ương và Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên thực hiện. Được biết, toàn bộ đục thủy tinh thể và các thiết bị thay đục thủy tinh thể đi kèm được Tổ chức Phòng chống mù lòa châu Á hỗ trợ toàn bộ. Đây là chương trình có ý nghĩa nhân văn sâu sắc, mang lại ánh sáng cho những người cao tuổi bị giảm thị lực nặng do bệnh đục thủy tinh thể. Đây cũng là một trong những hoạt động góp phần thực hiện nghị quyết số 20 ngày 25 tháng 10 năm 2017 của Ban chấp hành Trung ương khóa 12 về tăng cường công tác chăm sóc, bảo vệ và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới.
Mục Bạn nên biết.
Thưa quý vị và các bạn, thời tiết nắng nóng khiến bạn ngại tập luyện thể dục vì dễ khiến bạn mệt mỏi và mất sức nếu tập sai cách. Làm sao để duy trì thói quen tập thể dục và tập thể dục trong mùa hè như thế nào để không ảnh hưởng tới sức khỏe? Trong mục Bạn Nên Biết hôm nay, chúng tôi sẽ giới thiệu cho quý vị và các bạn cách luyện tập thể thao vào mùa hè như thế nào cho tốt. Tập luyện thể thao là một điều cực kỳ có lợi cho sức khỏe. Tuy nhiên, vào mùa nóng, các bạn cần một số lưu ý như đề phòng rối loạn thân nhiệt. Ngay trong thời tiết mát mẻ, rối loạn thân nhiệt vẫn là một nguy cơ dễ xảy ra khi chơi thể thao quá 45 phút. Trong thời tiết nóng và ẩm như thời điểm hiện tại, các bệnh về thân nhiệt càng dễ xảy ra. Dấu hiệu thường thấy của rối loạn thân nhiệt là choáng váng, chóng mặt vì ánh sáng, buồn nôn, mệt mỏi, chấm dứt đổ mồ hôi. Cảm thấy mình trở nên vụng về, mất khả năng phối hợp các động tác, nhầm lẫn về khả năng quan sát, nhận định, mất tự chủ hoặc nôn nóng hoặc hung hăng quá mức thường ngày, da tái hoặc xám đi. Rối loạn thân nhiệt thường dẫn đến hai hệ quả, đó là kiệt sức hoặc đột quỵ nhiệt. Trường hợp kiệt sức thường xảy ra nhiều hơn, đó là khi cảm thấy như bị sụp đổ sau khi tập luyện, kèm theo đó là việc hạ huyết áp nghiêm trọng. Đột quỵ nhiệt hiếm hơn, thường có biểu hiện mất tự chủ khi đang vận động và sụp đổ không lâu sau đó. Đây là căn bệnh có thể dẫn đến tử vong và thường không thể tự nhận ra, nên nếu thấy bản thân hoặc người bên cạnh có các biểu hiện trên đây thì tốt nhất là nên dừng ngay việc tập luyện thể thao. Nguyên nhân tăng nguy cơ nhiệt bệnh là do cường độ tập thể dục quá cao, yếu thể lực do không tập luyện thường xuyên, tiền sử bệnh nhiệt hoặc không dung nạp nhiệt. Nhiệt độ không khí cao, độ ẩm cao, không khí chuyển động thấp, không có gió, bức xạ mặt trời, quần áo bức bí, mất nước. Để tránh việc bị rối loạn thân nhiệt, quý vị và các bạn cần lưu ý những điều sau. Bổ sung đủ nước và dinh dưỡng cho cơ thể, lựa chọn trang phục phù hợp, lựa chọn thời điểm luyện tập phù hợp. Không nên tập thể dục thể thao vào những thời điểm nóng nhất trong ngày, đó là vào lúc 10 giờ sáng đến 15 giờ chiều. Đây thường là thời điểm khắc nghiệt nhất của mùa nóng ẩm, dễ khiến cơ thể nhanh chóng bị kiệt sức. Vì vậy, chỉ nên tập trước 9 giờ sáng và sau 4 giờ chiều. Lắng nghe cơ thể của bạn. Để đảm bảo an toàn khi tập thể dục, bạn nên theo dõi nhịp tim thường xuyên và tập luyện với cường độ tăng dần. Sau mỗi 45 phút tập nên nghỉ từ 10 đến 20 phút. Nếu cảm thấy mệt mỏi hoặc chóng mặt, hãy kết thúc buổi tập luyện sớm hoặc đổi bài tập nếu cần thiết. Những người đang dùng thuốc để chữa các bệnh như động kinh, béo phì, hen suyễn, tiểu đường cũng không nên tập luyện quá nhiều trong thời tiết khắc nghiệt. Đến đây, chuyên mục Dân số Sức khỏe và Đời sống xin được nói lời tạm biệt. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chuyên mục này lần sau.